Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường buổi sáng ngày hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 2 năm 2025 với những chỉ số của thị trường chứng khoán sau giờ mở cửa như sau. Chỉ số S&P 500 tăng 32 điểm, hiện là 5.987 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 100 điểm, hiện là 43.721 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 161 điểm, hiện là 19.188 điểm. Giá dầu hôm nay giảm 13 xu, hiện là 68 đồng 80 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng giảm 11 đồng 20, hiện là 2.907 Mỹ Kim một ounce. Còn giá vàng tại Việt Nam mà mua vào là 89 triệu đồng một lượng và bán ra 91 triệu 3 đồng một lượng. Và thưa quý vị, với những chỉ số đó thì sẽ còn thay đổi rất nhiều cho đến trước giờ đóng cửa vào chiều hôm nay. Bản tin đầu tiên cho biết rằng lãi suất giảm, lợi nhuận của ngành ngân hàng Mỹ sẽ tăng vọt. Cơ quan bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ, tức là FDIC, cơ quan giám sát ngân hàng Mỹ, công bố lợi nhuận ngành ngân hàng Mỹ trong quý 4 năm 2024 đã tăng 2,3%, đạt 66,8 tỷ Mỹ Kim. Bên cạnh đó, thì FDIC cũng thông báo điều chỉnh cách theo dõi các ngân hàng yếu kém. Báo cáo quý gần đây của FDIC cho biết cơ quan này sẽ chỉ công bố số lượng ngân hàng bị hạ bậc, thay vì công khai cả số tài sản của các ngân hàng này như trước đây. Ông Travis Hill, lãnh đạo cấp cao tại FDIC, giải thích việc ông công khai tài sản của ngân hàng yếu kém có thể gây ra hiện tượng rút vốn ồ ạt nếu như người dân nhận thấy tài sản của các ngân hàng yếu kém tăng mạnh và khi họ cố gắng xác định ngân hàng nào gặp vấn đề. Các giám sát viên ngân hàng cũng có thể ngần ngại hạ bậc ngân hàng lớn bởi vì lo ngại việc này sẽ gây ra bất ổn. Trong quý 4 năm 2024, thì FDIC ghi nhận có 66 ngân hàng yếu kém, giảm so với 68 ngân hàng của quý trước. Trong tổng thể năm 2024, thì lợi nhuận ngành ngân hàng ở Mỹ tăng 5,6%, đạt được 268,2 tỷ Mỹ Kim. Và theo FDIC, thì lợi nhuận quý 4 tăng mạnh nhờ việc cắt giảm lãi suất ngắn hạn gần đây, vốn đã giúp cho tăng thu nhập lãi ròng của các ngân hàng thêm 3,8 tỷ Mỹ Kim. Số tiền dự trữ cho các khoản lỗ tiềm tàng cũng giảm 5% so với quý trước, xuống còn 22,3 tỷ Mỹ Kim. Và trong quý trước thì lượng tiền gửi trong nước cũng tăng 1,2%, trong đó tiền gửi không được bảo hiểm tăng 3%, đạt 218,5 tỷ Mỹ Kim. Trong các bài phát biểu gần đây, thì giám đốc điều hành của các ngân hàng Mỹ dự đoán tình trạng bất ổn chính sách sẽ còn tiếp diễn, nhưng mà vẫn lạc quan về cái triển vọng kinh tế. Và phát biểu tại một hội nghị ở Miami vào ngày 11 tháng 2, giám đốc điều hành Goldman Sachs David Solomon cho biết các chính sách nhập cư như thuế, năng lượng, thương mại và tài khoá đang thay đổi, và cho đến khi các chính sách được định hình rõ ràng hơn, có thể sẽ có một chút biến động nào đó. JP Morgan Chase cũng dự đoán hoạt động thị trường sẽ khởi sắc, nhưng cho biết rằng một số công ty vẫn đang đứng ngoài cuộc và chờ đợi thêm sự rõ ràng về các chính sách kinh tế của Hoa Kỳ. Giám đốc điều hành JP Morgan Chase cho hay rằng khách hàng lạc quan về cái triển vọng thị trường, nhưng mà vẫn thận trọng trong việc đưa ra các quyết định đầu tư lớn. Thưa quý vị, cái thương vụ Nippon Steel, US Steel, có thể sắp có một cái bước ngoặt. Nippon Steel có kế hoạch sử dụng thỏa thuận sáp nhập hiện tại để mua lại US Steel, làm điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán với chính phủ Mỹ. Thông báo này được Chủ tịch Nippon Steel, ông Tadashi Imai, cho biết với mục tiêu khôi phục thỏa thuận. Vào đầu tháng này, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba thỏa thuận thương vụ 14,9 tỷ Mỹ Kim của Nippon Steel muốn mua lại US Steel, đã bị cựu Tổng thống Joe Biden chặn lại, sẽ được thực hiện dưới hình thức đầu tư thay vì mua lại. Ông Trump cũng nói vào giữa tháng 2 rằng ông sẽ không có bận tâm nếu như Nippon Steel nắm giữ cổ phần thiểu số tại US Steel. Tuy nhiên thì ông Imai cũng cho biết cái thỏa thuận sáp nhập hiện đại của nhà sản xuất thép hàng đầu Nhật Bản với US Steel sẽ đóng vai trò là điểm khởi đầu cho các cuộc thảo luận với chính phủ Mỹ, bao gồm cả Bộ Thương mại. Ông Imai cho biết đầu tư vốn chủ sở hữu và chi tiêu vốn không thể được xem xét riêng biệt, Và ông nói rằng chỉ bằng cách đầu tư vốn chủ sở hữu, chúng tôi mới có thể đưa ra quyết định chi tiêu vốn lớn. Ông cũng nói thêm rằng chúng tôi bắt đầu thảo luận với chính phủ Mỹ. Đồng thời nói thêm rằng công ty Nhật Bản sẽ thảo luận với chính phủ Mỹ về những gì mà họ có thể làm để nhận được sự chấp thuận của Tổng thống Trump. Nippon Steel là nhà sản xuất thép lớn thứ tư trên thế giới và đã đưa ra cái lời chào mua trị giá 14,9 tỷ Mỹ Kim với US Steel vào hồi tháng 12 năm 2023 và hứa hẹn hàng tỷ Mỹ Kim đầu tư để cải tạo cái cơ sở hạ tầng đang cũ kỹ và cam kết giữ lại trụ sở chính tại Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania. Thỏa thuận này cũng phải đối mặt với những cái trở ngại chính trị ngay từ đầu, khi mà cả Tổng thống Trump và cựu Tổng thống Biden đều tuyên bố sẽ hủy thương vụ này nhằm thu hút cử tri tại tiểu bang dao động lúc đó là Pennsylvania và đã bị chính quyền của cựu Tổng thống Biden chặn lại vì lo ngại về cái an ninh quốc gia. Vào tháng 1 năm 2005 thì các nhà sản xuất thép cũng đã yêu cầu tòa án bác bỏ lệnh chặn, nói rằng ông Biden đã can thiệp không công bằng vào cái quá trình đánh giá an ninh quốc gia để có lợi cho bản thân về mặt chính trị và làm hỏng đi cái quá trình này. Và việc Nippon Steel mua lại US Steel đóng vai trò trung tâm trong kế hoạch mở rộng toàn cầu của công ty Nhật Bản này. Thưa quý vị, Tổng thống Trump yêu cầu điều tra đồng nhập khẩu vào Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh yêu cầu Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lunit mở cuộc điều tra về đồng nhập khẩu vào Mỹ. Cuộc điều tra căn cứ vào mục 232 của đạo luật mở rộng thương mại năm 1962. Đây cũng chính là đạo luật mà Tổng thống Trump viện dẫn để áp thuế nhập khẩu 25% với nhôm thép trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Reuters trích lời một quan chức của Tòa Bạch Ốc cho biết rằng cái kết quả điều tra có thể khiến cho Tổng thống Trump áp thuế nhập khẩu với mặt hàng này khi mà được nhập vào Mỹ. Cố vấn thương mại hoặc Tòa Bạch Ốc là Peter Navarro cho biết cuộc điều tra sẽ được tiến hành nhanh chóng. Ông nhận định Trung Cộng đang tận dụng trợ cấp chính phủ và dư thừa sản xuất để làm suy yếu cạnh tranh và tăng kiểm soát hoạt động sản xuất đồng toàn cầu, tương tự như cách họ thống trị ngành nhôm thép. Trung Quốc hiện là nguồn cung cấp đồng lớn thứ bảy cho Hoa Kỳ, dẫn đầu là Chile, Canada và Mexico. Ông Lunit cho biết rằng cũng như nhôm và thép thì ngành đồng của Mỹ đã bị hủy hoại bởi các thế lực bên ngoài. Các ngành công nghiệp phụ thuộc vào đồng và sản phẩm này nên được tạo ra tại Mỹ và không có ngoại lệ. Và ông cam kết sẽ chấm dứt các hành vi thương mại không công bằng đang khiến cho người Mỹ mất việc làm. Thông báo của Tòa Bạch Ốc cho biết cuộc điều tra sẽ đánh giá mức độ đe dọa an ninh quốc gia khi mà nước này ngày càng phụ thuộc vào đồng và các sản phẩm nhập khẩu. Năm ngoái thì nước Mỹ nhập tới 45% lượng đồng được tiêu thụ và tỷ lệ này tăng mạnh so với thập niên 90 của thế kỷ trước. Và cái nguồn tin của Reuters cũng cho biết Bộ Năng lượng Mỹ coi đồng là kim loại thiết yếu trong cái trung hạn do cái nhu cầu công nghệ năng lượng mặt trời và cái điện khí hóa toàn cầu đang tăng. Và đây cũng là cái vật liệu phổ biến thứ hai trong các vũ khí do Hoa Kỳ sản xuất và trong tương lai Mỹ được dự báo sẽ thiếu đồng. Cũng trong cái buổi ký sắc lệnh vào ngày 25 tháng 2 thì ông Lunit cho biết chính phủ sẽ buộc các quốc gia khác chịu trách nhiệm vì áp thuế dịch vụ số lên các đại công ty công nghệ chẳng hạn như Google, Apple hay là Amazon. Và cuối tuần trước thì Tổng thống Trump cũng yêu cầu Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ khôi phục cuộc điều tra về thuế này. Ông Lunit cũng khẳng định thêm tình trạng này sẽ phải chấm dứt. Mục tiêu của tôi là cào bằng sân chơi và chấm dứt các cuộc tấn công này. Thưa quý vị, tỷ phú Elon Musk đã mất 74 tỷ Mỹ Kim từ hồi đầu năm cho đến giờ, tức là hồi tháng 1 đến giờ, mới có hơn một tháng thôi, gần 2 tháng thôi. Tài sản của CEO Tesla giảm 22 tỷ Mỹ Kim vào hôm 25 tháng 2 ngày hôm qua, nâng mức giảm cả năm lên 74 tỷ Mỹ Kim và là mức sụt giảm mạnh nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng 500 người giàu nhất thế giới mà Bloomberg cho biết, thì Elon Musk hiện sở hữu 358 tỷ Mỹ Kim. Tài sản của ông giảm 22,2 tỷ sau phiên ngày hôm qua 25 tháng 2 và nâng mức giảm tính từ đầu năm lên đến 74,5 tỷ Mỹ Kim và là mức giảm nhanh nhất thế giới. Tài sản của ông Elon Musk đi xuống là do cổ phiếu Tesla mất hơn 8% vào hôm qua. Và cái cổ phiếu này đã giảm hơn 20% vào tháng trước, kéo cái vốn hóa hãng xe điện này về dưới 1.000 tỷ Mỹ Kim lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2024. doanh số của Tesla đang trượt dốc chưa từng có. Năm 2004 là cái năm đầu tiên cái hãng xe điện ghi nhận doanh số toàn cầu đi xuống 1% so với năm 2003. Và mức giảm này có thể không có đáng kể với nhiều công ty khác, nhưng là dấu hiệu đáng chú ý khi mà cái hãng xe điện Mỹ đã tăng trưởng 38% và 40% trong 2 năm trước. Cái tháng trước, doanh số hãng này giảm 45% tại thị trường châu Âu. Cạnh tranh tăng lên, đặc biệt từ Trung Cộng, cùng với nhu cầu tại Mỹ giảm đóng cái vai trò lớn trong cái việc này. Cái giới quan sát cũng cho rằng ông Musk đang sao nhãng với Tesla, bởi vì gần đây ông bận bịu với vai trò lãnh đạo ban hiệu suất chính phủ, tức là DOGE, để hỗ trợ cho Tổng thống Trump là giảm lãng phí ngân sách. Năm ngoái, ông Musk là người có tài sản tăng cao nhất thế giới, với hơn 200 tỷ Mỹ Kim. Tài sản của ông tăng vọt vào cuối năm nhờ tích cực hỗ trợ Tổng thống Trump trong chiến dịch tranh cử. Và hiện tại, ông Musk tuy giảm tài sản nhưng vẫn là người giàu nhất hành tinh. Ngoài là cổ đông cá nhân lớn nhất của Tesla, ông Elon Musk còn nắm 42% công ty hàng không vũ trụ SpaceX. Ông cũng sở hữu hơn 70% mạng xã hội X và khoảng 60% XAI, startup trí tuệ nhân tạo do ông sáng lập. Neuralink và Boring Company hiện cũng do ông Musk điều hành. Thưa quý vị, có một bản tin từ Yahoo Finance của tác giả Dylan viết rằng như thế này. Đó là cái lời kêu gọi tạm thời không có Amazon, không có Walmart, không có đồ ăn nhanh trong ngày thứ Sáu 28 tháng 2 tuần này. Cái đằng sau sự kiện ngưng trệ kinh tế ngày 28 tháng 2 là gì? John Quart, người sáng lập Liên đoàn Nhân viên Hoa Kỳ, đang kêu gọi người Mỹ tẩy chay tất cả các nhà bán lẻ lớn trong vòng 24 giờ vào thứ Sáu tuần này. Một tổ chức cơ sở đang kêu gọi người Mỹ tham gia vào cái mà họ gọi là sự kiện ngưng trệ kinh tế ngày 28 tháng 2 bằng cách không có mua hàng từ các nhà bán lẻ lớn trong 24 giờ. Cuộc biểu tình trên toàn quốc diễn ra trong bối cảnh giá cả mọi thứ từ xăng đến hàng tạp hóa đều tăng, bao gồm cả trứng, và tương tự như các nỗ lực kinh tế do mạng xã hội thúc đẩy đã xuất hiện trực tuyến trong những tháng gần đây, bao gồm cả thử thách không mua 2025 chống lại tình trạng tiêu dùng quá mức. Câu hỏi là, ai đứng sau sự kiện ngưng trệ ngày 28 tháng 2? Cuộc tẩy chay ngày 28 tháng 2 là một sáng kiến của Liên đoàn Nhân dân Hoa Kỳ, một phong trào cơ sở dành riêng cho sự phản kháng kinh tế, trách nhiệm giải trình của chính phủ và cải cách doanh nghiệp. Nhóm này do John Schwab sáng lập, cho biết họ không có liên kết với bất kỳ đảng phái chính trị nào. Theo trang web của tổ chức thì mục tiêu của họ là đoàn kết người Mỹ chống lại nạn tham nhũng và lòng tham đã khiến chúng ta phải vật lộn trong nhiều thập kỷ. Cuộc tẩy chay kéo dài cả ngày đã được một số người nổi tiếng quảng bá trực tuyến, bao gồm cả John Leguizamo, Stephen King và Beth Midler. Mục tiêu của cuộc tẩy chay là gì? Trong cuộc đời của chúng ta thì họ đã nói với chúng ta rằng chúng ta không có lựa chọn nào khác, rằng mọi thứ vốn dĩ như vậy, rằng chúng ta phải chấp nhận những mức giá điên rồ này. Lòng tham của các tập đoàn, các khoản giảm thuế của các tỷ phú, trong khi chúng ta phải vật lộn để tồn tại. Ông Quart cho biết trong một cái video gần đây trên Instagram, trong một ngày nào đó, cuối cùng chúng ta sẽ lật ngược thế cờ. Theo Quart thì ý tưởng này là dừng mọi giao dịch mua hàng từ các tập đoàn lớn, cả tại cửa hàng lẫn trực tuyến, từ 12 giờ sáng cho đến 11 giờ 59 phút vào tối ngày thứ Sáu, ngày 28 tháng 2. Không Amazon, không Walmart, không thức ăn nhanh, không xăng dầu. Ông cho biết không một đô la nào không cần thiết được chi tiêu. Còn thuốc men hay vật tư khẩn cấp thì sao? Trên trang web của mình, nhóm này đã kêu gọi mọi người tiêu dùng không chi tiền cho các mặt hàng không thiết yếu. Đối với các giao dịch mua thiết yếu chẳng hạn như thực phẩm, thuốc men hoặc vật tư khẩn cấp, Squat khuyến khích những người tham gia mua chứng từ một doanh nghiệp nhỏ tại địa phương thay vì ở một cái nhà bán lẻ lớn. Đừng ra ngoài và mua sắm tại bất kỳ cửa hàng lớn nào, Squat nói trong video. Nếu bạn phải đến, hãy đến tiệm bánh pizza địa phương, cửa hàng nhỏ tại địa phương. Một số người ủng hộ lệnh cấm đã đề xuất tẩy chay các tập đoàn cụ thể đã chấm dứt các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập của họ sau cái lệnh hành pháp của Tổng thống Trump nhắm vào các sáng kiến DEI. Nhưng trong khi Liên đoàn Nhân dân gọi việc từ bỏ các chương trình DEI là thụt lùi và không thể chấp nhận được, thì cuộc tẩy chay ngày 28 tháng 2 nhắm vào tất cả các nhà bán lẻ lớn, bất kể lập trường của họ là gì về DEI. Và điều gì xảy ra sau ngày 28 tháng 2? Swat đã nói với USA Today vào đầu tháng này rằng ông hy vọng sẽ tẩy chay các doanh nghiệp khác thực sự là những kẻ vi phạm lớn nhất trong hệ thống. Liên đoàn Nhân dân đã lên kế hoạch ngừng hoạt động trong một tuần nhằm vào các nhà bán lẻ cụ thể, bao gồm chẳng hạn như là Amazon, Target và Walmart. Đợt đầu tiên nhắm vào là Amazon, dự kiến bắt đầu vào ngày 7 tháng 3. Còn quý thính giả thì sao? Chắc chắn người Việt Nam chúng ta cũng sẽ phải đi chợ, đổ xăng và mua thức ăn như thường lệ, phải không quý vị? Thưa quý vị, Costco thông báo thay đổi hoạt động khiến cho các membership, tức là các thành viên của Costco rất là vui mừng. Costco thông báo thay đổi giờ hoạt động của các trạm xăng, kéo dài thời gian hoạt động vượt quá giờ làm việc thông thường của chuỗi cửa hàng này. Nhà bán buôn Costco thông báo các trạm xăng của mình sẽ mở cửa muộn hơn giờ làm việc thông thường của họ và giờ mở cửa của các trạm xăng như sau. Từ thứ hai cho đến thứ sáu, 6 giờ sáng đến 10 giờ tối. Thứ bảy, 6 giờ sáng đến 8 giờ 30 tối. Chủ nhật, 6 giờ sáng đến 7 giờ 30 tối. Tuy nhiên thì giờ mở cửa này có thể thay đổi tại các trạm xăng ở tiểu bang California và Hawaii. Việc Costco thay đổi giờ mở cửa của các trạm xăng cũng diễn ra vào thời điểm mà nhà bán buôn này ra mắt các mặt hàng mới và thay đổi sản phẩm tại cái khu ẩm thực của Costco. Nhà bán buôn này thông báo bổ sung sinh tố chuối dâu tây vào thực đơn khu ẩm thực và chuyển từ sử dụng sản phẩm Pepsi sang sản phẩm Coca-Cola. Các thành viên Costco nên mong đợi bắt đầu đặt hàng đồ uống Coca-Cola yêu thích của họ vào mùa hè này và tin tức mới nhất của Costco ra mắt tại khu ẩm thực được người hâm mộ yêu thích chỉ với giá 3 Mỹ Kim. Và cái tin thu hồi sản phẩm từ Costco, thưa quý vị hãy kiểm tra tủ đông của quý vị để tìm cá hồi hung khói Kirtland có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe hoặc là tử vong. Costco từ bỏ Pepsi để chuyển sang Coop trong khu ẩm thực của mình sau hơn một thập kỷ. Và đây là thời điểm quý vị có thể đặt hàng đồ uống Coca-Cola. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Dũng Nghiêm ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.